43 La Mã, ngồi với người nữ ở chỗ khuất. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, Bạc Nang Đà thừa nhận sự cúng dường của một người Bà La Môn. Sau đó đến nhà họ. Bà La Môn không có ở nhà, cùng với bà vợ ông ngồi ở chỗ khuất. Bà La Môn trở về, nói với bà vợ. Bà cùng với tỳ kheo ngồi chỗ khuất, thật sự tôi không nghi ngờ. Nhưng người ta thấy, chắc chắn họ sẽ nói bà làm điều ác, tổn thương đến Sa Môn và nhục cho dòng họ mình. Lại nói với Bạc Nang Đà, thành thật tôi không nghi đại đức nên cẩn thận về ác danh này. Vợ ông ý mình có sức mạnh về nhan sắc đẹp, về nhiều con, về giàu có và khéo léo nên quở trách chồng. Tôi cùng ngồi với tỳ kheo, cốt yếu là không hệ lụy đến ông, nên ông không cần phải nói những lời tội lỗi như thế. Bà La Môn nổi sân nhuế, trách Bạc Nang Đà. Chúng tôi là bạch y, còn không cùng với vợ người khác ngồi chỗ vắng, huống chi Sa Môn các thầy làm việc ngược lại như vậy, không có hạnh Sa Môn, phá pháp Sa Môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Nang Đà. Ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào, một mình cùng với người nữ ngồi chỗ khuất, ba vật đề. Sa Di, Đột Kiết La. 44 La Mã, ngồi với người nữ ở chỗ trống. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, Bạc Nang Đà thường nhận sự cúng dường của một Bà La Môn. Sau đó đến nhà họ. Bà La Môn không có ở nhà. Bạc Nang Đà cùng với người vợ Bà La Môn ngồi chỗ trống, cho đến câu Đức Phật bằng mọi cách quở trách như trong giới ngồi chỗ khuất đã nói. Bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào, một mình cùng với người nữ ngồi chỗ trống, ba vật đề. Sa Di, Đột Kiết La. 45 La Mã, xem quân trận. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bây giờ biên cương có giặc, vua Ba Tư Nặc nghiêm giá 4 binh chủng để đi thảo phạt. Nhóm 6 tỳ kheo cùng nhau bàn tán. Ta nghe nhà vua Quán Đảnh, mỗi khi đi chinh phạt, thời nghi thức xuất quân hết sức trang nghiêm, lộng lẫy. Chúng ta chưa thấy, có thể cùng đến xem. Nhóm 6 tỳ kheo liền đến bên đường, quân tiên phong thấy, tất cả đều giận, nói. Hôm nay tại sao chúng ta gặp người không tốt? Chúng ta ở tại gia chán thấy hạng người này. Hôm nay hành quân lại không thoát được. Nếu nhà vua không tính kính thì sẽ chặt đầu hết bọn này. Khi ấy từ xa trông thấy nhóm 6 tỳ kheo, nhà vua cũng không hài lòng, liền bảo người hỏi. Tại sao các đại đức có mặt nơi đây? Nhóm 6 tỳ kheo trả lời. Chúng tôi nghe khi vua Quán Đảnh xuất quân, thì nghi thức xuất quân hết sức oai nghiêm, lộng lẫy. Vì chúng tôi chưa từng thấy nên đến xem. Vua nghĩ như vậy, ai có thể đem việc này bạch lên Phật? Rồi lại nghĩ như vậy, bạch hay không bạch, Đức Phật sẽ tự biết. Nhà vua liền lấy đường phèn và gừng khô gửi cho nhóm 6 tỳ kheo và nói, đại đức vì tôi mang vật này về dâng lên Đức Phật, với tất cả lòng chí kính vô lượng của tôi. Sau khi lễ xuất quân tàn, các vị mới trở về chỗ ở, đem những phẩm vật nhà vua gửi, dâng lên Đức Phật, thưa. Với tất cả lòng chí kính vô lượng của vua, dâng lên cúng dường Thế Tôn. Đức Phật hỏi nhóm 6 tỳ kheo, lý do gì các ông gặp nhà vua? Nhóm 6 tỳ kheo trình bày đầy đủ sự việc. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng bằng mọi cách quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Các ông ngu si làm điều phi pháp. Khi xuất trận hành quân mà gặp sa môn là điểm không tốt. Điều này chắc các binh chủng giận dữ, cơ hiềm. Nhà vua cũng bực mình các ông, cho nên mới gửi vật này đến ta. Quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào xem quân ra trận, ba vật đề. Nếu móng tâm muốn xem, chuẩn bị, đã bắt đầu bước đi, nếu thấy mà không nghe, hoặc nghe mà không thấy, đều đột kiết la. Hoặc nghe hoặc thấy riêng từng binh chủng trang bị, tiến về phía trước hay lui phía sau, đều ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Nếu trên đường đi hoặc chỗ kinh hành gặp mà không đứng lại xem thì không phạm. 46 La Mã. Ngủ lại trong quân. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ kẻ dị đạo bàn như vậy. Nay vua Ba Tư Nặc và các vị đại thần có lòng tin chánh pháp đều không có ở nhà, không ai có thể làm trở ngại cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng chung sức đạo cống thông nước qua kỳ hoàng. Các tỳ kheo nghe tin, nói với Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Quý vị có thể đến tâu với vua, chứ chúng tôi không thể ra sức ngăn cấm được. Bây giờ, vua và đại thần Ất Sư Đạt Đa, Phú La Na, Tu Đạt Đa, v.v. lâu ngày không gặp các tỳ kheo, sai người đến đón mời. Các tỳ kheo bàn nói. Nếu Đức Phật cho phép chúng ta đến nơi quân trận, chắc chắn không khiến kẻ dị đạo đào cống thông nước qua kỳ hoàng. Đem việc này bạch lên Phật, Đức Phật dạy. Nay cho phép các tỳ kheo đến trong quân trận. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy, bèn nhận lời mời của vua. Khi đến nơi, đem việc này tâu hết với vua. Vua liền ra lệnh, nếu ai đào cống thông nước qua kỳ hoàng sẽ bị giết cả họ. Sau đó, vì các tỳ kheo thiết lễ cúng dường, các tỳ kheo đã nhận được thức ăn ngon bổ rồi lại không chịu về. Các quân nhân cơ hiềm nói, nơi đây không phải là trú xứ A-lan nhã, chúng tôi là bạch y không thể thoát khỏi nơi này. Còn Sa-môn vì lý do gì lại ở nơi đây? Hoặc có người lại nói, bọn tỳ kheo này không tin ưa Phật Pháp, chỗ nào có được thức ăn ngon bổ bèn ở, không có hạnh Sa-môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào có nhân duyên đến trong quân trận cho đến 2-3 đêm, nếu quá 3 vật đề. Tuy có nhân duyên mà dùng thư tín được thì nên dùng thư tín. Trường hợp cần phải đích thân đi, sau đó được đi. Sự việc xong nên trở về liền, không được ở lại đêm. Nếu chưa xong nên ở lại một đêm. Một đêm không xong nên ở lại đêm thứ hai. Nếu lại không xong nên ở lại đến đêm thứ ba. Nếu việc xong hay không xong, ở quá đêm thứ ba, ba vật đề. Việc xong liền phải trở về, không nên ở lại đêm. Ở đêm thì đột kiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. 47 La Mã. Xem quân đội chiến đấu. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ các tỳ kheo đến trong quân trận ở lại ba đêm, xem binh lính cầm binh trượng dàn trận cho đến lúc chiến đấu. Các chiến sĩ thấy tỳ kheo đều nổi giận, nói: hạng người không tốt này lại đến đây. Nếu nhà vua không tin ưa Phật Pháp, thì trước hết ta sẽ chặt đầu bọn này, sau đó mới giết giặc. Sau đó nhân binh sĩ loạn chiến, bắn nhầm các tỳ kheo, bị thương hại nhiều. Các tỳ kheo cùng dìu nhau về lại chỗ ở. Người đi đường thấy vậy cũng giận nói: như các sa môn này bị bắn giết là phải, không có cớ gì mà đi xem quân trận làm chi, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào có nhân duyên vào trong quân trận 2-3 đêm để xem quân trận hợp chiến, 3 vật đề. Nếu xem chim, thú, đấu đá, đột kiết la, tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. 48. Kiên trì ác kiến. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, có tỳ kheo tên là A-lê-tra phát sanh ác tà kiến, nói: tôi hiểu rõ lời Phật dạy. Phật nói pháp chướng đạo, thật sự không chướng đạo. Các tỳ kheo hỏi: thật sự, ngươi có nói những lời này? Ta hiểu rõ lời Phật dạy, Phật nói pháp chướng đạo, thật sự không chướng đạo hay không? Trả lời: đúng vậy. Các tỳ kheo lại hỏi: tại sao ngươi hiểu vậy? Trả lời: trường hợp này có hai gia chủ, Chất Đa và Tu Đạt Đa cùng các Ưa Bà Tắc đều sống với ngũ dục, bị dục chi phối, bị dục thiêu đốt, nay đều đắc đạo quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Lại có các ngoại đạo không bỏ kiến giải cũ, xuất gia trong chánh pháp, cũng được 4 quả sa môn. Do vậy, cho nên tôi hiểu vậy. Các tỳ kheo muốn cho bỏ ác tà kiến này, nên can gián nói: ngươi chớ nói những lời này, chớ hủy báng Đức Thế Tôn, chớ vu khống Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn không nói những lời này, nên bỏ ác tà kiến này. Đức Thế Tôn bằng mọi cách quở trách dục, nói dục như đống xương khô, cho đến như chất độc. Nếu thụ hưởng ngũ dục, bị dục thiêu đốt, bị dục giác làm mê loạn, và các ngoại đạo không bỏ kiến giải của mình mà đặng 4 quả sa môn, đều là những việc không thể có. Các tỳ kheo can gián như vậy, song lại tăng thêm tà kiến, kiên trì không bỏ. Các tỳ kheo bèn đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất, bạch: bạch Đại Đức, A-lê-tra khởi tà kiến như vậy, trình bày đầy đủ như trên. Cúi xin Tôn giả rủ lòng thương xót khuyến dụ can gián cho bỏ việc này. Tôn giả Xá Lợi Phất im lặng hứa khả. Tôn giả liền đến ngay chỗ A-lê-tra, chào hỏi thăm viếng, rồi ngồi qua một bên, hỏi: thật sự ông có nói như vậy không? Trả lời: đúng như vậy, nói đầy đủ như trước. Tôn giả Xá Lợi Phất can gián: ông chớ nên nói những lời như vậy. Những điều thầy nói là phi pháp, phi luật, bằng mọi cách Tôn giả quở trách. Tỳ kheo kia vẫn kiên trì không bỏ. Tôn giả Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ Đức Phật, trình bày đầy đủ rồi thưa: cuối xin Đức Thế Tôn rủ lòng lân mẫn khuyến dụ tỳ kheo này xả bỏ ác tà kiến. Đức Phật liền bảo một tỳ kheo: ông gọi A-lê-tra đến đây. Vị kia vâng lời đến bảo: Đức Đạo Sư gọi thầy. A-lê-tra liền đến, đầu mặt đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên. Đức Phật hỏi A-lê-tra: thật sự ông có nói những lời này không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật lại hỏi: ngươi hiểu những lời dạy của ta thế nào? Thưa lại như trước. Đức Phật nói: ngươi là người ngu si, chớ nên hủy báng Như Lai, chớ nên vu khống Như Lai. Tại sao vậy? Ta nói pháp chướng đạo, thật sự là chướng đạo. Nếu thụ hưởng ngũ dục, sẽ bị lửa dục thiêu đốt, bị dục giác mê loạn và ngoại đạo không xả kiến giải cũ mà chứng đặng bốn quả sa môn là điều không thể có. Đức Thế Tôn vì ông khuyên dạy, nhưng ông vẫn không bỏ. Đức Phật lại nói, ta đã thấy ngươi tạo ác tà kiến, đó là quỷ bán ta, là vu khống ta, ngươi hãy trở về lại trú xứ. Ta tự hỏi lại các tỳ kheo khác. Aletra đi rồi, Đức Phật muốn biết rõ ác tà kiến của tỳ kheo kia, nên hỏi các tỳ kheo. Các ngươi hiểu những lời dạy của ta có như Aletra hay không? Các tỳ kheo thưa, chúng con không hiểu như vậy. Lại hỏi, hiểu thế nào? Thưa, Phật nói pháp chướng đạo, thật sự là chướng đạo, nói rộng như trên. Đức Phật dạy, lành thay, các ông đã khéo hiểu ý của ta. Đức Phật bảo các tỳ kheo, nên sai một tỳ kheo thân thiện với Aletra, nơi chỗ vắng, dùng lời mềm mỏng can gián rằng, người chớ nên nói những lời như vậy, chớ nên hủy bán Phật, chớ nên vu khống Phật. Đức Phật dạy pháp chướng đạo, thật sự là chướng đạo. Người nên bỏ ác tà kiến này. Nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì số đông tỳ kheo đến can gián như trên. Nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì tăng lại nên đến can gián như trên. Nếu bỏ thì tốt. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy ba phen can gián như vậy. Aletra vẫn kiên trì không bỏ. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, chuyển lời quở trách Aletra, rồi bảo các tỳ kheo. Nay, ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào nói như vậy? Như chỗ tôi hiểu, những gì Đức Phật dạy là pháp chướng đạo thì thật sự không chướng đạo. Các tỳ kheo nói với tỳ kheo này, thầy chớ nói như vậy, chớ hủy bán Phật, chớ vu khống Phật. Đức Phật nói pháp chướng đạo thật sự là chướng đạo. Thầy nên bỏ ác tà kiến đó. Khi can gián như vậy, đương sự kiên trì không bỏ, nên can gián lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ hai, lần thứ ba can gián, bỏ việc này thì tốt, không bỏ ba vật đề. Tỳ kheo kia không bỏ ác tà kiến, các tỳ kheo hoặc thấy hoặc nghe, sai một tỳ kheo can gián nơi chỗ vắng. Nếu họ bỏ thì trao cho một đột kiết la hối quá. Nếu không bỏ thì số đông tỳ kheo đến can gián. Nếu họ chịu bỏ thì trao cho hai đột kiết la hối quá. Nếu không bỏ thì tăng đến can gián. Nếu họ bỏ thì trao cho ba đột kiết la hối quá. Nếu không bỏ thì nên bạch tứ yết ma để can gián. Một tỳ kheo xướng. Đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo tên là sanh ác tà kiến nói những lời như vậy. Như chỗ tôi hiểu, những gì Đức Phật dạy là pháp chướng đạo, sự thật không chướng đạo. Tăng đã can gián, chớ nói như vậy, chớ hủy bán Phật, chớ vu khống Phật. Đức Phật nói pháp chướng đạo thật sự là chướng đạo. Tăng can gián như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ. Này tăng yết ma can gián, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi nên nói, tăng đã bạch rồi, người nên bỏ ác tà kiến này. Nếu họ bỏ thì trao cho bốn đột kiết la hối quá, nếu không bỏ thì nên xướng. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo tên là nói những lời như vậy. Theo chỗ tôi hiểu, những gì Đức Phật nói là pháp chướng đạo, sự thật không chướng đạo. Tăng đã can gián, chớ nói như vậy, chớ hủy bán Phật, chớ vu khống Phật. Phật nói pháp chướng đạo thật sự là chướng đạo. Tăng can gián như vậy, họ vẫn kiên trì không bỏ. Này tăng yết ma can gián, các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Xướng rồi nên nói, tăng đã yết ma lần thứ nhất rồi, người nên bỏ ác tà kiến này đi. Nếu họ bỏ thì trao cho năm đột kiết la hối quá, nếu không chịu bỏ thì lại xướng lần thứ hai cũng như trên. Sướng xong lại nói: Tăng đã yết ma lần thứ hai rồi, ngươi nên bỏ ác tà kiến này đi. Nếu họ bỏ thì trao cho 6 độc kiết la hối quá, nếu không bỏ lại nên sướng lần thứ ba. Sướng lần thứ ba chưa xong mà bỏ cũng trao cho 6 độc kiết la hối quá. Yết ma lần thứ ba xong, nếu bỏ hay không bỏ cũng 3 vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, độc kiết la. 49 la mã hỗ trợ tỳ kheo bị xả trí. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo biết A-lê-tra không bỏ tà kiến, mà cùng ngồi, cùng nói, cùng ngủ, cùng làm việc. Các tỳ kheo quở trách, nói: A-lê-tra không bỏ ác tà kiến, tăng đã yết ma rồi, tại sao các thầy cùng ngồi, cùng chuyện vãn, cùng ngủ, cùng làm việc? Các tỳ kheo nghe không để ý lắm, còn các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào biết tỳ kheo kia không như pháp sám hối, không bỏ ác tà kiến, mà cùng ngồi, cùng nói, cùng ngủ, cùng làm việc, 3 vật đề. Tùy theo nói chuyện lâu hay mau, mỗi lời nói, 1-3 vật đề. Cùng ngồi, mỗi một lần ngồi, 1-3 vật đề. Cùng ngủ, mỗi một lần ngủ, 1-3 vật đề. Cùng làm việc, mỗi một việc làm, 1-3 vật đề. Tuy xả ác tà kiến, tăng chưa giải yết ma, cũng 3 vật đề. Nếu tạo ác tà kiến, tăng chưa yết ma, độc kiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, độc kiết la. Nếu không biết, cho đến yết ma không như pháp, thì không phạm. 50 la mã bao che sa di bị đuổi. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, Bạc Nan Đà có 2 sa di sanh ác tà kiến, nói như vậy. Như chỗ tôi hiểu những gì Đức Phật đã dạy, thì thọ hưởng ngũ dục không có gì chướng đạo. Cho đến câu, tôn giả Xá Lợi Phất đem việc này bạch lên Phật, như trong giới A-lê-tra sanh ác tà kiến đã nói. Đức Phật liền ra lệnh một tỳ kheo: Ngươi gọi 2 sa di kia đến. Liền vâng lời Phật dạy, đến nói: Đại sư gọi 2 ngươi. 2 sa di vội theo lời dạy đến đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng lui qua một bên. Đức Phật hỏi 2 sa di: Các ngươi có thật nói những lời này không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi 2 sa di: Các ngươi hiểu những gì ta đã thuyết pháp như thế nào? 2 sa di thưa, cũng như những gì A-lê-tra đã nói. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nên gọi 2 sa di này đến giữa tăng, dạy bảo họ xả bỏ. Lần thứ 2, lần thứ 3 dạy, nếu họ xả bỏ thì tốt, nếu họ không bỏ thì tăng nên bạch tứ yết ma diệt tận. Một tỳ kheo sướng: Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Sa di tên là Không Xả Ác Tà Kiến, nay tăng trao cho pháp diệt tận. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Lại sướng: Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Sa di tên là Không Bỏ Ác Tà Kiến, nay tăng đã trao cho pháp diệt tận. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Lần thứ 2, lần thứ 3 cũng sướng như vậy. Tăng trao cho sa di tên pháp diệt tận rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 2 sa di kia đã bị tăng diệt tận rồi, bèn du hành trong nhân gian, Lúc ấy, Bạc Năng Đà vẫn nuôi hai sa di kia, cùng nói chuyện, cùng ngủ. Các tỳ kheo nói, Tăng đã yết ma diệt tẩn hai sa di này rồi, thầy chớ nên nuôi, chớ nên cùng nói chuyện, cùng ngủ. Bạc Năng Đà nói, sa di này là anh của tôi, nếu tôi không chăm sóc thì ai chăm sóc? Ai có thể bảo hộ sự cô đơn, khổ sở để họ được an lạc? Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Năng Đà, ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Sa di nào nói như vậy? Như chỗ tôi hiểu, những gì Phật đã dạy thì thụ hưởng ngũ dục, không trở ngại gì đối với đạo. Các tỳ kheo nói với sa di này, ngươi đừng nói như vậy, đừng hủy báng Phật, đừng vu khống Phật. Đức Phật dạy, thụ hưởng ngũ dục thật sự có trở ngại đối với đạo. Này sa di, ông nên xả bỏ ác tà kiến này. Khi dạy như vậy, sa di kiên trì không bỏ, nên dạy lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ hai, lần thứ ba dạy bảo, sa di bỏ thì tốt. Nếu không bỏ, các tỳ kheo nên nói với sa di ấy rằng, ngươi đi đi, từ nay ngươi đừng nói Phật là thầy của tôi, đừng đi theo sau tỳ kheo như các sa di khác. Các sa di khác được cùng phòng tỳ kheo ngủ hai đêm, nhưng ông thì không được làm điều đó. Ông là người ngu si nên ra khỏi chỗ này, đừng ở nơi đây nữa. Nếu tỳ kheo biết sa di bị diệt tẩn như vậy mà nuôi dưỡng, cùng ở, cùng nói chuyện, ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức Swamana, Sa Di, Sa Di Ni, Đột Kiết La